Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường hoán cải trở về với Đức tin Công giáo của một thanh niên Mỹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về những định nghĩa và phân loại các nhân đức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương các đạo sĩ, hướng thượng, đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng lễ Chúa Hiển Linh sáng hôm qua, mùng 6 tháng Giêng, tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 24 hồng y và hơn 20 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và hàng chục linh mục trước sự tham dự của 8.000 tín hữu. Phần giúp lễ do các chủng sinh thuộc trường truyền giáo đảm trách. Đặc biệt một trong hai thầy phó tế giúp Đức Thánh Cha là thầy Giuse Trần Văn Đồng thuộc giáo phận Vinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về thái độ của các đạo sĩ Đông Phương trung thành theo ánh sáng tràn ngập nội tâm của các ngài và đã gặp Chúa. Hành trình này của các đạo sĩ phương Đông tượng trưng vận mệnh của mỗi người. Đời sống chúng ta là một cuộc hành trình được soi sáng nhờ ánh sáng soi đường để tìm được chân lý và tình yêu sung mãn mà các Kitô hữu chúng ta nhận ra nơi Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các đạo sĩ đã tinh khôn, vượt thắng lúc nguy hiểm tối tăm nơi dinh vua Herode, đã biết tránh thoát được sự tê liệt của đêm tối trần gian và tìm lại được con đường dẫn đến Bethlehem. Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương các đạo sĩ, hướng mắt nhìn ngôi sao và bước theo những ước muốn cao thượng trong tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, các đạo sĩ dạy chúng ta đừng hài lòng với một cuộc sống tầm thường, những chấp vá bé nhỏ, nhưng luôn để cho mình được chân thiện mỹ thu hút, để Thiên Chúa lôi kéo, Ngài là đấng tuyệt đối cao cả trong tất cả những điều ấy. Các đạo sĩ dạy chúng ta đừng để mình bị những vẻ bề ngoài lừa đảo, những gì là cao cả, khôn ngoan, hùng mạnh đối với thế gian. Chúng ta đừng hài lòng với cái vẻ bề ngoài, cần đi xa hơn nữa. Tiến về Bethlehem, nơi mà trong căn nhà đơn sơ ở ngoại ô, giữa một người mẹ và một người cha đầy tin yêu, chiếu tỏa rạng ngời, mặt trời xuất hiện từ trên cao, là vua vũ trụ. Noi gương các đạo sĩ, với những ánh sáng bé nhỏ của chúng ta tìm kiếm đấng là ánh sáng.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi. Sau đó, lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lễ hiển linh làm nổi bật sự cởi mở đại đồng của ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại. Phụng vụ ngày lễ hôm nay tung hô, lạy Chúa, mọi dân tộc trên trái đất sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giêsu là Epiphania, là sự biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong sự chuyển động của Thiên Chúa tiến về thế giới. Niềm vui của giáo hội là tin mừng, là phản ảnh ánh sáng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội là dân tộc gồm những người đã cảm thấy sự thu hút của Chúa và mang trong mình sự thu hút ấy trong con tim và trong cuộc sống. Tôi muốn nói với những người cảm thấy xa lìa Thiên Chúa và giáo hội, những người sợ hãi và dửng dưng rằng, Chúa cũng kêu gọi bạn, hãy trở nên thành phần của dân Ngài, và Ngài làm điều ấy trong niềm tôn trọng và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa ban cho toàn thể giáo hội niềm vui loan báo tin mừng, vì giáo hội được Chúa Giêsu Kitô sai đi để bày tỏ và thông truyền tình yêu của Thiên Chúa cho mọi dân tộc. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chúc mừng các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng Giêng. Ngài nói, ước gì an bình mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, củng cố tất cả mọi người trong đức tin, cậy mến và mang an ủi cho các cộng đoàn Kitô đang chịu thử thách.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, phê bình một số cơ quan truyền thông Italia vặn vẹo và lạm dụng những lời của Đức Thánh Cha Francisco về các cặp đồng phái. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Bán Nguyệt San, văn minh công giáo của dòng tên Italia, đã đăng văn bản cuộc nói chuyện ngày 29 tháng 11 năm ngoái của Đức Thánh Cha với 127 trên tổng quyền các dòng nam. Trong đó ngài nói, những cặp đồng phái là một thách đố mới về giáo dục. Sau đó, một số cơ quan truyền thông ở Italia đã liên kết những lời của Đức Thánh Cha với cuộc tranh luận hiện nay tại nước này về việc nhìn nhận các cặp đồng phái về phương diện dân sự và cho rằng đó là một sự cởi mở của Đức Thánh Cha đối với các cặp đồng phái. Cha Lombardi nói, trong cuộc nói chuyện với các bề trên dòng, Đức Thánh Cha nêu nhận xét rằng tình trạng trong đó diễn ra nền giáo dục các trẻ em và người trẻ ngày nay rất khác với quá khứ, vì họ sống trong nhiều tình trạng gia đình khó khăn, các cha mẹ chia ly nhau, những cuộc kết hợp mới không bình thường, nhiều khi là những cặp đồng phái vân vân. Việc giáo dục và loan báo đức tin dĩ nhiên không thể tách biệt khỏi thực tại ấy và phải để ý đến thiện ích của các thế hệ trẻ, tháp tùng các em với lòng yêu thương, đi từ hoàn cảnh cụ thể để không tạo nên nơi các em những phản ứng tiêu cực và trái ngược với chính sự đón nhận đức tin. Cha Lombardi nói thêm rằng, sự vặn vẹo lời Đức Thánh Cha thật là hiển nhiên, đến độ trong một số trường hợp, sự vặn vẹo ấy trở thành sự lạm dụng. Cho rằng Đức Thánh Cha cởi mở đối với các cặp đồng phái là một điều nghịch lý, vì bài nói chuyện của Đức Thánh Cha hoàn toàn có tính chất tổng quát, và cả một thí dụ cụ thể mà ngài trưng dẫn, một em bé gái cảm thấy buồn vì người bạn gái sống với mẹ em không yêu thương em. Nói về sự đau khổ của các con cái. Và Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh kết luận rằng, Đức Thánh Cha tuyệt đối không phát biểu về cuộc tranh luận đang được mở lại ở Italia, một tháng sau cuộc tranh luận tương tự tại Argentina, trong đó Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường hoàn toàn khác với lập trường mà bây giờ một số người tìm cách gán cho ngài một cách cố ý.
Amman, quốc vương nước Jordani, Abdullah II, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco vào hạ tuần tháng 5 tới đây tại Thánh Địa là một bước tiến quan trọng củng cố tình huynh đệ và bao dung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, đồng thời là một sứ điệp hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco sẽ bắt đầu cuộc viếng thăm với chặng dừng đầu tiên ngày 24 tháng 5 tại Amman, thủ đô Jordani, và sẽ gặp vua Abdullah tại đây. Đức Thượng Phụ Phóa Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, cũng như Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh tại Jordani, đã mở cuộc họp báo hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua tại Amman trước sự hiện diện của nhiều vị đại diện các giáo hội Kitô tại nước này để thông báo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mặt khác, Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá tại Jerusalem, nói với Đài Vatican rằng, chúng tôi chờ đợi một viễn tượng mới từ chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha trong quan hệ với các tín hữu chính thống Hồi giáo và Do Thái giáo. Nhân cách đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco làm cho chúng tôi hy vọng rằng các mong đợi ấy sẽ được thành tựu. Đức Cha Somali cho biết, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm tới đây của Đức Giáo Hoàng. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc viếng thăm lịch sử. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco với Đức Thượng Phụ Bartolomeos sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo Do Thái giáo. Vì thế, chúng tôi nghĩ đến việc tăng cường các quan hệ đại kết và liên tôn. Đức Giáo Hoàng đương kim sẽ làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Cho đến nay, trong những tháng đầu tiên triều đại giáo hoàng, Ngài vẫn luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng tôi trông cậy nơi Chúa Thánh Linh và sự cộng tác của Đức Giáo hoàng Francisco với tất cả những soi sáng của Chúa Thánh Linh để thực sự mở ra những con đường mới trong các quan hệ đại kết và liên tôn.
Chiều Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin tại Vatican, Đức Thánh Cha đã loan báo chính thức Ngài sẽ hành hương tại Thánh Địa từ 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ của Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras. Ngài sẽ dừng lại lần lượt tại Amman, Bethlehem và Jerusalem. Khi Đức Thánh Cha thông báo tin này, chương của các nhà thờ tại Jerusalem và Bethlehem đã được gióng lên để chào mừng tin này. Cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Điện, nói với Đài Vatican rằng, dĩ nhiên việc Đức Thánh Cha loan báo cuộc hành hương tại Thánh Điện được đón nhận tại đây với tất cả sự hân hoan phấn khởi. Tất cả chúng tôi đều biết cuộc viếng thăm này đã được dự kiến, nhưng việc Đức Thánh Cha loan báo chính thức với thời điểm và các giai đoạn đã cụ thể hóa niềm vui của chúng tôi, và có thể là của mọi người nữa. Theo cha Pizzaballa, bây giờ công việc chuẩn bị sẽ được bắt đầu với bao nhiêu cuộc thảo luận về thủ tục và nghi lễ, nhưng điều quan trọng là dân chúng, đặc biệt những người mà Đức Giáo Hoàng thương mến, họ rất vui mừng. Tất cả các chuông thánh đường đã được đánh lên tại Bethlehem và Jerusalem. Người ta hy vọng là cộng đồng Kitô rất bé nhỏ và mong manh trên toàn thánh địa và gồm nhiều giáo hội Kitô khác nhau có thể tìm lại được sự hiệp nhất trong tâm hồn và trong hành động nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, cha Pizzaballa cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ Kerry tại Trung Đông những ngày này, và cha nói, tâm trạng của tôi cũng là tâm trạng của mọi người ở đây. Chúng tôi chờ đợi một sự thay đổi. Nhưng với tinh thần thực tiễn, chúng tôi ít hy vọng sự thay đổi này có thể xảy ra trong thời gian ngắn. Trong thực tế là Thủ tướng Israel đã tuyên bố không chấp nhận kế hoạch hòa bình do Ngoại trưởng Mỹ đề ra trong cuộc viếng thăm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây tại Đức có một số người giải thích những lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francisco trong các cuộc phỏng vấn, bài giảng hoặc diễn văn theo chiều hướng trái ngược với giáo lý, kỷ luật hoặc là đường lối truyền thống của giáo hội công giáo, như vấn đề ly dị, đồng tính luyến ái, tản quyền từ trung ương về địa phương, gia tăng thẩm quyền của các hội đồng giám mục, v.v. Tình trạng này khiến Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, người Đức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hơn một lần cảnh giác chống lại những giải thích sai trái ấy. Đức Tổng giám mục Müller năm nay 67 tuổi, được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm năm 2012 và được Đức Giáo hoàng Francisco tái bổ nhiệm hồi tháng 9 năm vừa qua. Ngài xuất thân từ một gia đình thân phụ là công nhân, và khi còn là linh mục, Ngài làm giáo sư 16 năm tại Đại học Ludwig Maximilian ở thành phố Munich, Nam Đức, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg hồi năm 2002. Ngài là nhà thần học đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chọn phụ trách việc ấn hành toàn bộ các tác phẩm của người. Ngày 2 tháng 7 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm Ngài coi sóc Bộ Giáo lý Đức tin là bộ kỳ cựu nhất và đứng đầu trong các bộ của Tòa Thánh, một cơ quan có nhiệm vụ thăng tiến đức tin vì phần rỗi con người và bảo vệ đức tin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phụ chương La Lettura của báo Người đưa tin chiều, số ra ngày 22 tháng 12 vừa qua ở Italia, Đức Tổng giám mục Müller không tránh né câu hỏi nào, từ vấn đề các bí tích cho đến những người ly dị tái hôn, các lạc giáo mới, kể cả nguy cơ xu hướng cục bộ trong giáo hội. Ngài nói, một số người giải thích tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, như thể Đức Thánh Cha Francisco muốn ủng hộ một thứ quyền tự trị của các giáo hội địa phương và xu hướng tách rời khỏi Roma. Nhưng điều này không thể có được. Chủ nghĩa cục bộ duy địa phương cũng như xu hướng trung ương tập quyền đều là điều lạc giáo, là rối đạo. Chủ nghĩa duy địa phương là bước đầu đưa tới giáo hội tự trị.
Đức Tổng giám mục Müller giải thích thêm rằng, trong Công giáo không có giáo hội quốc gia, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Công đồng chung Vatican II giải thích một cách cụ thể tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, giữa quyền tối thượng của Phêrô và đoàn thể tính của hàng giám mục. Đức Giáo Hoàng và mỗi giám mục đều là định chế do Đức Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Cả đoàn thể tính và sự cộng tác giữa các giám mục, cum Petro et sub Petro, cùng với Phêrô và dưới Phêrô, cũng có nguồn gốc từ Chúa. Còn các tòa thượng phụ và các hội đồng giám mục, xét theo lịch sử và ngày nay, chỉ thuộc về luật giáo hội, là nhân luật mà thôi. Các vị chủ tịch hội đồng giám mục tuy quan trọng nhưng chỉ là những vị điều hợp, không hơn không kém, chứ không phải là những vị phó giáo hoàng. Mỗi giám mục có một quan hệ trực tiếp và thẳng với Đức Giáo Hoàng. Chúng ta không thể có một sự tản quyền về các hội đồng giám mục, như vậy sẽ có một nguy hiểm là có một thứ trung ương tập quyền mới, nghĩa là có một đoàn chủ tịch có tất cả các thông tin và các giám mục sẽ bị tràn ngập các văn kiện và không có thời giờ để chuẩn bị. Một thắc mắc khác được ký giả nêu lên đó là Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói về sự hoán cải của chức vụ giáo hoàng, và ngài cũng khẳng định rằng các hội đồng giám mục phải có một quyền binh đích thực nào đó về phương diện đạo lý. Theo Đức Tổng giám mục Müller, khi nói như thế, Đức Giáo Hoàng Francisco đi từ suy tư về việc thực thi quyền tối thượng mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đưa ra hồi năm 1995 với thông điệp Ut Tunum Sin, ước gì chúng được hiệp nhất. Ý nghĩa thật là rõ ràng trong chiều kích đại kết và cả về đoàn thể tính của hàng giám mục. Còn về các hội đồng giám mục thì với một số điều kiện, các cơ quan này cũng có huấn quyền. Ví dụ, khi hội đồng giám mục chuẩn bị sách giáo lý cho địa phương, khi lo về sách lễ, cai quản các đại học và phân khoa thần học, các hội đồng giám mục làm việc trong chiều kích cụ thể, Đức Giáo Hoàng không thể biết tất cả những gì xảy ra tại mỗi nước. Vấn đề ở đây là tìm được sự quân bình thực hành. Chúng ta không thể chấp nhận những sai lầm xưa kia như chủ thuyết duy công đồng, chủ trương công đồng có quyền bính trên Đức Giáo Hoàng, chủ thuyết Gallicanismo hay là Pháp giáo, giáo hội quốc gia, hoặc đối ngược lại là xu hướng duy giáo triều. Một câu nói khác của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng gây thắc mắc cho một số người khi ngài khẳng định giáo hội không phải là một sở quan thuế kiểm soát. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhận xét rằng, đúng như vậy, giáo hội cũng như Bộ Giáo lý Đức tin cũng không phải là sở quan thuế kiểm soát. Đức Giáo Hoàng Francisco có năng khiếu diễn tả không những bằng những ý niệm thần học, nhưng còn qua những hình ảnh gần với tâm hồn dân chúng, nói lên sự gần gũi của Đức Chúa Giêsu với tất cả chúng ta. Các nhà thần học chúng tôi luôn có nguy cơ khép kín mình trong thế giới suy tư đại học. Nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco biết liên kết sự dịu dàng của một chủ trang với đạo lý chính thức. Đạo lý này không phải là một lý thuyết nào đó, nhưng là đạo lý ngay thẳng được diễn tả trong sự sung mãn của mặc khải. Vị đầu tiên giữ gìn đức tin là Thánh Phêrô và các đấng kế vị trong tư cách là giám mục Roma. Và chúng tôi thuộc Bộ Giáo lý Đức tin trực tiếp phục vụ Đức Giáo Hoàng trong lĩnh vực này.
Một điều mà nhiều người ở Đức hoặc nơi khác hy vọng có sự thay đổi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, đó là vấn đề những người ly dị và tái hôn. Họ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ thay đổi lập trường của giáo hội về vấn đề này. Và nhà thần học Hans Quinn đã viết rằng, Đức Giáo Hoàng muốn tiến bước, nhưng Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hãm lại. Vì Đức Tổng giám mục đã viết một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, tái khẳng định lập trường của giáo hội về sự bất khả phân ly của bí tích hôn phối và những người công giáo ly dị tái hôn không được rước lễ. Đức Tổng giám mục Müller trả lời: Xin bạn để ý rằng tại thành phố Mainz chúng tôi có truyền thống lâu đời về hội hóa trang. Tôi đang và sẽ luôn đứng về phía Đức Giáo Hoàng. Sự thật là chúng ta không thể làm sáng tỏ những tình trạng này bằng một tuyên ngôn tổng quát. Về những người đã ly dị rồi tái hôn về dân sự, nhiều người nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng hoặc một thượng hội đồng giám mục có thể nói, ô chắc chắn là những người ly dị tái hôn ấy sẽ được rước lễ. Nhưng đó là điều không thể được. Cả đạo lý chính thống giáo về sự kết hiệp thứ hai cũng không đồng nhất, và chính các tín hữu chính thống bao dung sự kết hiệp thứ hai này, nhưng không cỏ võ. Một hôn phối được kết ước như bí tích thành sự thì bất khả phân ly. Đó là đạo lý công giáo được các vị giáo hoàng và công đồng tái khẳng định trong niềm trung thành với lời Chúa Giêsu. Và giáo hội không có thẩm quyền tương đối hóa lời Chúa và các giới răn của Chúa. Cũng có người trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, các bí tích không phải dành cho những người hoàn hảo và có thể là một trợ lực. Có những người hiểu câu này theo nghĩa, có thể cho những người ly dị tái hôn rước lễ, vì bí tích là một trợ lực tinh thần cho họ. Nhưng Đức Tổng Müller giải thích rằng, chắc chắn bí tích là một ân sủng trợ giúp. Chúng ta không phải là những người theo lạc giáo Pelagio chủ trương mỗi người tự cứu thoát nhờ sức riêng của mình. Đức Giáo Hoàng có lý mà nhắc nhở khía cạnh chữa trị của bí tích, nhưng có điều kiện khách quan, một tình trạng bất hợp lệ trong hôn phối là một chướng ngại khách quan cản trở việc rước lễ, nhưng không được coi đó là một hình phạt. Tình trạng rối hôn phối như thế không phải là hình phạt và không cản trở việc tham dự thánh lễ. Nói như thế không có nghĩa là không làm gì được nữa. Sự việc không phải như vậy. Chúng ta phải tìm cách liên kết giữa các nguyên tắc tổng quát và tình trạng riêng của mỗi người, tìm ra những giải pháp cho vấn đề của mỗi người, nhưng luôn luôn dựa trên căn bản đạo lý công giáo. Chúng ta không thể thích ứng đạo lý với hoàn cảnh. Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị thăm dò dư luận quần chúng để tìm kiếm sự đồng thuận. Cần có một cuộc đối thoại cụ thể theo tinh thần mục vụ. Có những hoàn cảnh khác nhau cần phải thẩm định một cách khác nhau. Ngoài ra, nếu có những điều kiện để xác nhận hôn nhân vô hiệu, thì đó là một giải pháp. Chính vì thế, chúng ta có các tòa án hôn phối.
Sau cùng trả lời câu hỏi về những lạc giáo ngày nay, Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhận xét rằng, các vấn đề bây giờ tập trung trong nhân loại học. Người ta thiếu ý thức về chiều kích siêu việt của con người, về ơn gọi thần linh của con người. Ý nghĩa phẩm giá con người. Tôi nghĩ đến những thứ nô lệ mới, đến những người nghèo, đến sự khai thác bóc lột phụ nữ, những lạm dụng không những về tính dục trên các trẻ bị thành niên mà thôi, nhưng cả những người khác nữa. Tôi nghĩ đến các bệnh nhân bị người ta coi như những phí tổn cần loại trừ, đến sự sống bị thu hẹp vào chức năng sản xuất, đến những điều kiện làm việc. Một tổ chức kinh tế có xu hướng phá hủy đời sống gia đình với những thiệt hại nặng nề đối với chính cuộc sống, các con cái.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường hoán cải trở về với Đức Tin Công giáo của một thanh niên người Mỹ.
Chad Jorgensen là một văn sĩ người Mỹ sinh trưởng tại Chicago trong một gia đình Tin lành Luther, tuy không sống đạo nhưng vẫn cố gắng cho con cái được hưởng một nền giáo dục Kitô. Riêng Chad thì không thích thú chấp nhận đức tin Kitô, trái lại, anh tỏ ra là người vô thần thứ thiệt. Chad nói, suốt trong những năm đi học, tôi không cảm thấy những điều học biết về tôn giáo chẳng có ý nghĩa gì cả đối với tôi. Tôi chỉ mê mỗi một môn khoa học mà thôi. Một cách nào đó, khoa học đã trở thành tôn giáo của tôi và đi ngược hẳn những điều người ta đã dạy tôi trong môn giáo lý. Tôi có một lý trí phân định thật sắc bén, và vì thế tôi đến thật gần các bộ môn khoa học và tách ra xa các bộ môn về tôn giáo. Tôi vẫn luôn luôn tuyên bố rằng, để có thể tin vào Thiên Chúa, tôi cần tìm được một bằng chứng về sự hiện hữu của Người. Vì không tìm được bằng chứng ấy nên tôi không tin, và sau bậc trung học, tôi nổi tiếng là người vô thần và bất cần đời. Thế nhưng sau một chuỗi những biến cố và hoàn cảnh tiêu cực, tôi sa vào bệnh trầm cảm. Trong thời gian này, một người bạn thân đã trở thành một thách đố đối với tôi. Lý do là vì bạn tôi vốn là một tín hữu Kitô nhiệt thành, thường bị tôi chế giễu nhạo cười vì đức tin và vì các xác tín của bạn. Cho đến một ngày nọ, bạn hỏi tôi với vẻ mặt đầy thách thức. Bạn hỏi, này ông bạn, ông đã từng bao giờ đọc Thánh Kinh chưa? Lẽ dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ đọc Kinh Thánh cả. Ai mà có thì giờ làm cái chuyện vô bổ ấy chứ? Khi biết là tôi chưa bao giờ đọc, bạn tôi thách thức tôi. Bạn Cháp à, khi nào mà bạn đọc xong hết cuốn Kinh Thánh, thì bạn mới có thể nghi ngờ các xác tín của mình. Điều mà Chad không thể ngờ được là chính lời thách đố ấy đã thay đổi hẳn cuộc đời anh, lúc bấy giờ là một thanh niên 20 tuổi, cứng đầu và rất tự kiêu. Chad quyết định nhận lời thách thức, đọc hết cuốn Kinh Thánh để dĩ đọc trị độc, dùng chính Thánh Kinh để vạch rõ mọi sai lầm ngớ ngẩn của bạn. Chad đọc từ trang đầu đến trang cuối để thủ đắc thật nhiều lý luận bài bác. Thế mà hỡi ơi, gậy ông lại đập lưng ông. Thay vì tìm được những lý lẽ hoành tráng để chế giễu bạn, thì Chad lại khám phá ra một chân lý siêu việt, một chân lý chưa bao giờ Chad ngờ đến. Bộ áo giáp vô thần rơi lả tả xuống đất. Vào mùa thu năm 1997, Chad đã tự nhận mình là người Kitô lần đầu tiên. Nhưng rồi suốt 12 năm sau đó, Chad lang thang nhảy từ giáo hội Kitô này sang giáo hội Kitô khác mà vẫn không cảm nhận hay tìm được giáo hội thực của mình. Không một giáo hội Kitô nào thỏa mãn hoàn toàn được khát khao chân lý trong tâm hồn Chad. Riêng với giáo hội Công giáo thì Chad vẫn luôn tìm cách lánh xa. Anh vẫn bị dị ứng với những cái mà anh xem là giáo điều cứng nhắc, những cấm đoán không được làm cái này, không được làm cái kia của giáo hội Công giáo. Mặc dù nhiều người bạn của Chad là tín hữu Công giáo, nhưng mỗi lần gặp nhau, hễ động đến tín ngưỡng là một lần họ cãi cọ sôi nổi. Chad rất cứng đầu, không chịu nghe các bạn ấy trình bày toàn bộ niềm tin của họ. Anh đi đến chỗ, đề ra cái gọi là tín ngưỡng của Chad, bao gồm mọi tín điều của riêng mình và không ai có thể thay đổi được tí gì. Tuy thế, Chad vẫn tiếp tục con đường tìm kiếm chân lý. Anh gặp nhiều nhân vật Kitô khác, nghe nhiều bài giảng đặc sắc, nhưng cũng rất thường khi nhàm chán, một cách nào đó giúp người nghe ngủ ngon với cuộc đời của mình, chứ không giúp trả lời những vấn nạn tâm lý thần học. Cuối cùng, con tim Chad nảy ra ý nghĩ, thử tìm đến với Công giáo lần nữa xem sao. Cơ hội đã đến khi một người em mời Chad dự một kỳ hội thể thao ở một trường đại học Công giáo. Lần ấy, Chad cảm thấy thật ngưỡng mộ sự đoàn kết của các thành viên và nhất là đức tin sâu xa vững chắc của họ. Họ thực sự sống như một cộng đoàn và Chad có cảm giác như được trở về nhà xưa. Anh bắt đầu chu kỳ của một tân tòng, muốn tìm đến gần giáo hội để chịu phép rửa. Nhớ lại thời kỳ ấy, Chad nói, tôi có biết bao nhiêu là câu hỏi và tôi đã lần lượt đặt ra tất cả. Mỗi câu hỏi đều có một câu trả lời.